Xin chào mừng quý thính giả đang đến với chương trình Radio Đọc Sách được phát thanh từ Global Links. Kim Nguyên rất vui vì được gặp lại quý thính giả thân thương của chương trình để chúng ta cùng nhau khám phá những cuốn sách Cơ Đốc hay, cùng nhau trải nghiệm những câu chuyện thuộc linh qua ngòi bút của các tác giả Cơ Đốc trên toàn thế giới. Và hôm nay, Kim Nguyên sẽ giới thiệu đến quý thính giả cuốn sách mang tên Sống Yêu Thương với thông điệp Điều gì có thể xảy ra khi chúng ta học biết yêu thương theo phương cách của Đức Chúa Trời. Cuốn sách này gồm có 3 phần, phân tích về những căn bản của tình yêu, những phẩm chất của tình yêu và tác động của tình yêu, để chúng ta có thể sống mỗi ngày càng giống Chúa hơn và sống yêu thương nhau như Chúa đã yêu chúng ta. Ngày hôm nay, Kim Nguyên sẽ đọc cho quý thính giả cùng nghe chương thứ 7 của phần 2. Tình yêu thương không kiêu căng. Sự hay biết sanh kiêu căng, còn sự yêu thương làm gương tốt. Cô-rinh-tô nhất đoạn 8 câu 1. Kiêu căng là một cách diễn đạt. Phao-lô sử dụng thành ngữ này để mô tả người Cô-rinh-tô, bởi vì một trong những vấn nạn lớn nhất của họ là họ có cái nhìn tự mãn về bản thân. Ông nói rằng họ kiêu ngạo và tự hào, đó là điều trái ngược với tình yêu. Không ai có thể kiêu ngạo một cách thương mến hay kiêu ngạo vì tình yêu cả. Niềm tự hào căn bản là sự đề cao bản thân hơn người khác. Đôi khi chúng ta tự hào về thành quả của con cái mình, hầu hết là do chúng ta muốn chúng vượt trội hơn những đứa trẻ khác. Thỉnh thoảng, chúng ta tự hào về những gì hội thánh chúng ta đạt được, bởi vì hội thánh chúng ta làm được điều gì đó mà hội thánh khác không làm được. Chúng ta có xu hướng tự hào về công việc của mình, bởi vì công việc của chúng ta hơn hẳn công việc của những người khác. Niềm kiêu hãnh chủ yếu nhắm vào những gì tôi làm trái ngược với những gì người khác làm. Niềm kiêu hãnh nói rằng tôi quan tâm đến bản thân tôi nhiều hơn quan tâm đến bạn, đặc biệt nếu khi tôi có lợi hơn bạn. Đó là mâu thuẫn của toàn bộ khái niệm về tình yêu. Đương nhiên, tình yêu không kiêu hãnh. Những người biết yêu thương không nhìn nhận bản thân mình quan trọng hơn, tài năng hơn hay đáng yêu hơn những người khác. Thật sự, những người có tình yêu không dành thời gian hay sức lực để nghĩ về bản thân họ. Họ chỉ dành thời giờ để giúp đỡ kẻ khác mà không màng đến lợi ích mình sẽ đạt được. Họ nhận thấy rằng Đức Chúa Trời, tình yêu chủ yếu, chịu trách nhiệm trong mọi việc và Ngài sẽ đánh giá cao thái độ khiêm tốn của họ đối với chính họ và đối với những kẻ khác. Hãy suy nghĩ về một số điều bạn có thể làm cho những người chung quanh bạn. Sau đó làm một điều gì đấy mỗi ngày trong tuần để chứng tỏ rằng người khác quan trọng hơn bản thân bạn. Thưa quý thính giả, chương 7 của phần 2 trong cuốn sách Sống Yêu Thương đến đây là hết. Mời quý thính giả cùng tiếp tục theo dõi chương thứ 8 của phần 2 và chương trình đọc sách kế tiếp. Trước khi nói lời tạm biệt, mời quý thính giả cùng lắng nghe ca khúc Nếu Bạn Đánh Mất Chúa Giê-xu do ca sĩ Nguyên Thủy trình bày. Xin cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe chương trình của chúng tôi. Nguyện xin Chúa ở cùng và ban phước trên quý thính giả luôn luôn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Giê-xu trong đời anh. Ôi Giê-xu yêu tôi như chính Ngài, yêu tôi không phút giây lìa xa. Trái tim này vỡ tan nếu mất Chúa Giê-xu, thì đây có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Chờ đón anh ngày. mai xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu. Đến vô tận cần chi vinh hoa bạn hỡi, cần chi cao sáng chân thế, và còn chi ý nghĩa cuộc sống nếu mất Giê-xu trong đời ai. Có nghĩa chi vinh hoa như gió bay đi. Ôi Giê-xu, yêu anh không bên bờ, yêu anh không phút giây lìa xa. Hãy quay về với Cha, giao phó hết âu lo. Ngài luôn sẽ giang tay chờ đón anh, Ngài xóa hết trong anh mọi đớn đau. Đời anh sẽ thoa vui vì có Giê-xu.